Xin trân trọng kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và các anh chị đang có mặt trong buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương tối hôm nay. Đặc biệt xin chào đón quý cha, quý anh chị tham gia giờ cầu nguyện online lần đầu tiên. Chương trình cầu nguyện này mong được kết hợp quý ông bà và các anh chị đến bên lòng Chúa xót thương thành một cộng đoàn cầu nguyện để chúng ta cùng ca ngợi, cảm tạ và cầu nguyện cho chính mình, cho gia đình mình, những người thân yêu và cho toàn thế giới. Hôm nay là thứ Sáu đầu tháng, ngày mùng 2 tháng 10 năm 2015. Ngày hôm qua cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta đã mừng kính lễ Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu. Thánh Teresa yêu mến Chúa với một tâm hồn trẻ thơ. Suốt cuộc đời, Ngài đã sống như một trẻ thơ và giữ một tâm hồn thơ trẻ đối với Chúa. Chính điều đó đã làm cho Ngài nên cao trọng. Cuộc đời nên thánh của Teresa cho chúng ta thấy rằng, tình yêu không đi bằng bước chân, nhưng đi bằng trái tim. Tình yêu không nói bằng lời, nhưng bằng cầu nguyện. Thiên Chúa đã ban cho Teresa một huyền nhiệm về tình yêu. Teresa đã đến với mọi người, đến với mọi trái tim. 15 tuổi đã vào dòng kín, người nữ tu trẻ tuổi qua đời lúc mới 24 tuổi. Sau 9 năm vào dòng Cát Minh, Thánh Teresa trở thành tiến sĩ hội thánh chính là nhờ sống trọn vẹn tình yêu và đi bằng con đường nhỏ. Ước mong rằng mỗi người chúng ta học được gương của thánh nhân để đưa tình yêu thấm nhuần mọi việc làm, mọi khó khăn thử thách gặp phải, mọi sự khó chịu của cuộc sống chung, biến tất cả thành những lễ vật dâng lên Chúa. Lạy Chúa, cuộc sống trần thế đang kéo chúng con đến với những danh lợi, tiền tài, mà quên đi những lời Chúa dạy. Xin cho chúng con luôn ý thức mình là người Kitô hữu và biết sống như lời Chúa dạy, đó là nên như trẻ thơ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ánh sáng của Ngài chiếu soi tâm hồn của mỗi người chúng con ngay giờ phút này, để chúng con nhận ra sự yếu đuối mỏng giòn của mình, và xin cho chúng con biết mở lòng ra để đón nhận lời Chúa trong giờ cầu nguyện linh thánh này. Và để bắt đầu giờ kinh nguyện, xin quý ông bà và các anh chị cùng hát với chúng tôi bài hát Cầu Xin Chúa Thánh Thần. Thank you. Trước hết, chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha vừa qua gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp tại Cuba cũng như ở Hoa Kỳ. Cuộc viếng thăm của Ngài đã khép lại, nhưng đến hôm nay, cả thế giới và đất nước Hoa Kỳ nói riêng vẫn nhắc đến một vị cha chung của giáo hội Công giáo, một vị chủ trang thật tuyệt vời hơn cả những minh tinh điện ảnh hay những chính trị gia lừng danh xưa nay. Ngài đã đem đến cho đất nước Hoa Kỳ một luồng gió mới, luồng gió của lòng thương xót, của sự đoàn kết, yêu thương, và đặc biệt, sự hiện diện của Ngài trong thời điểm này đã giúp hâm nóng và củng cố đức tin, tưởng chừng như đã nguội lạnh của mỗi người chúng ta. Đức Thánh Cha đã đến với một tấm lòng khiêm nhu, bình dị, và một trái tim mở rộng tràn đầy yêu thương. Hình ảnh của Ngài khi bước lên chiếc xe Fiat màu đen 4 chỗ ngồi nhỏ bé, bình thường, thay vì là một chiếc xe hơi lộng lẫy sang trọng. Đó là một cử chỉ nhỏ, nhưng trong một thành phố, nơi mà các nhà lãnh đạo thường đi những chiếc xe sang trọng hay những chiếc xe SUV, cử chỉ này đã gây ấn tượng rất lớn đối với công chúng Hoa Kỳ. Những nơi Ngài đến, những tâm tình mà Ngài chia sẻ được mọi người lắng nghe, thấu hiểu, cảm thông và rung động. Bởi vì Ngài đã nói bằng chính con tim, biết cảm thông, biết rung động và đầy yêu thương. Đức Thánh Cha nói, Ngài đã tự giới thiệu mình như là thừa sai của lòng thương xót khi đến thăm đất nước Cuba. Là một vùng đất giàu vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và đức tin. Lòng xót thương của Thiên Chúa lớn lao hơn mọi vết thương, mọi xung khắc, mọi ý thức hệ. Và với cái nhìn của lòng thương xót, Đức Thánh Cha nói, Ngài đã có thể ôm vào lòng toàn dân Cuba, tại quê hương cũng như bên ngoài, vượt qua mọi chia rẽ. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng, Thiên Chúa luôn luôn xây các cây cầu nối kết, sự nối kết giữa người với người, quốc gia này với quốc gia kia. Nhưng chính chúng ta là những người xây các bức tường ngăn cách. Vâng, Thiên Chúa luôn xây những cây cầu nối kết giữa chúng ta với anh chị em mình. Nhưng vì những đố kỵ nhỏ nhen, ghen ghét, tự ái, hận thù đã làm thành những rào cản để chúng ta sống mất tình anh em và chia rẽ nhau. Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 8 được tổ chức tại Philadelphia cũng đã kết thúc rất thành công và tốt đẹp vào Chủ nhật tuần vừa qua. Trong khung cảnh trang trọng của thánh lễ bế mạc, Đức Thánh Cha đã chia sẻ, hạnh phúc gia đình được xây đắp bằng những cử chỉ nhỏ bé. Tình yêu được biểu lộ bởi những điều nhỏ bé, bởi việc lưu ý tới những dấu chỉ nhỏ bé hàng ngày, làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái như ở trong nhà. Đức tin tăng trưởng khi nó được đem ra sống và được khuôn đúc bởi tình yêu. Đó là lý do tại sao các gia đình, các mái ấm của ta là các giáo hội tại gia thực sự. Chúng là nơi thích đáng để đức tin trở thành đời sống và đời sống trở thành đức tin. Kính thưa quý ông bà và các anh chị, tâm tình và những lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha có làm cho mỗi người chúng ta suy nghĩ hay không? Trong đời sống gia đình, chúng ta đã có làm những điều nhỏ nhất cho nhau không? Hay chỉ đợi khi nào có việc lớn mới làm? Chúng ta có dám hy sinh những thú vui riêng cá nhân vì hạnh phúc của gia đình hay không? Chúng ta có dành đủ thời gian cho nhau và cho con cái mỗi ngày không? Sau khi đáp chuyến bay đêm rời Philadelphia về lại Roma, trên đường về lại Vatican, Đức Thánh Cha đã mang một bó hoa tươi ghé vào nhà thờ Đức Bà Cả để tạ ơn mẹ, đã che chở và cho chuyến đi của Ngài được bình an. Hình ảnh này thật là tuyệt vời, phải không thưa quý ông bà và các anh chị? Và hôm nay, chúng ta đã cùng nhau bước vào những ngày đầu của tháng 10, tháng Bân Côi kính Đức Mẹ. Giáo hội mời gọi mỗi người chúng ta hướng về mẹ Maria Bân Côi để lần hạt cầu nguyện cho bản thân, cho gia đình, anh chị em, họ hàng, cho giáo hội và cho toàn thế giới. Lịch sử giáo hội đã cho thấy sức mạnh của kinh Bân Côi. Những khi con người gặp khốn đốn, giáo hội thường mời gọi chúng ta chạy đến với mẹ nhân lành, để nhờ mẹ khẩn cầu với Chúa, đoái thương, cứu giúp. Ngày hôm nay, giáo hội cũng như thế giới đang phải đối diện với những khủng hoảng rất lớn, đang phải sống trong một xã hội đầy tội lỗi, khủng bố, giết người và các tệ nạn không ngừng gia tăng. Chúng ta có thể làm gì đây để cứu vãn tình hình? Con người với tâm địa thất thường và đầy lòng đố kỵ, ghen ghét, khó mà làm gì được. Một điều rất đơn giản là cầu nguyện. Cầu nguyện là sức mạnh giúp chúng ta vượt qua mọi rào cản, mọi khó khăn, thử thách và tội lỗi. Là mẹ của chúng ta, chắc chắn mẹ luôn lưu tâm đến số phận của chúng ta. Mẹ muốn chúng ta siêng năng lần hạt Bân Côi mỗi ngày. Xin mẹ thông truyền cho chúng con bí quyết niềm vui của mẹ. Mẹ đã từng thấy chúng con nhiều lần rơi vào sự buồn bã và nhiều nỗi cực nhọc, ưu phiền đè nặng. Cuộc sống của chúng con nặng trĩu, bao nỗi ưu tư, nên chẳng thấy êm ả hạnh phúc được. Nhiều khi chỉ vì một chuyện nhỏ đủ làm chúng con phải sao động và lo lắng. Có những ngày sống của chúng con nặng trĩu vì bổn phận. Nhiều khi chúng con mải mê với công việc làm ăn kiếm tiền, mà quên hẳn niềm vui mà Thiên Chúa đặt trong tầm tay của mình. Chúng con không lưu tâm đủ để đón nhận niềm vui ấy. Chớ gì theo gương mẹ, chúng con luôn mở rộng tâm hồn cho Chúa ngự đến. Nhờ đó, chúng con mới tìm thấy bình an và niềm vui đích thực trong cuộc sống, dù còn nhiều vất vả hôm nay. Nhờ lời Đức Mẹ truyền cầu, xin Chúa nhậm lời chúng con.
Tiếng yêu thật ngọt ngào,
Lạy mẹ mến yêu của con, chúng con xin dâng lên mẹ những ước nguyện của chúng con và tất cả những người xin chúng con khấn nguyện cho, những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang hồi phục sau một ca mổ hiểm nghèo, những người đang phải điều trị tại bệnh viện, những người đang sống trong khô khan nguội lạnh, tội lỗi, được mau trở về với lòng thương xót Chúa. Đặc biệt trong buổi cầu nguyện hôm nay, chúng con xin hiệp ý cầu nguyện cho anh Nguyễn Tiến Dũng ở New Jersey được vững niềm tin và biết tín thác vào lòng thương xót Chúa trong cơn trọng bệnh hiện nay. Anh Gioan Bautista Đặng Văn Mĩnh ở Đà Nẵng, Việt Nam có khối u trong phổi. Vợ chồng Faldo và Maria xin cho em bé được phát triển bình thường trong giai đoạn đang tượng hình trong cung lòng mẹ. Xin Chúa thương đụng chạm, chữa lành và ban thêm can đảm nghị lực cho tất cả những người chúng con xin cầu nguyện cho hôm nay. Xin cho họ luôn biết tín thác và cậy trông vào lòng thương xót của Chúa. Chúng con cũng xin cầu nguyện cho các linh hồn mới qua đời. Linh hồn Anton Nguyễn Văn Long, em của cha Tiến Lộc dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Linh hồn Giuse Tạ Đình Tác mới được Chúa cất về hôm qua tại Cali. Xin Chúa thương cất đưa các linh hồn này mau về hưởng niềm vui nước trời. Và đặc biệt trong tháng 10, tháng Mân Côi Kính Đức Mẹ, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho các gia đình biết nêu gương gia đình Thánh Gia Nazareth mà xây dựng đời sống gia đình dựa trên nền tảng tình yêu và thiết chế của Thiên Chúa. Cầu nguyện cho nền hòa bình thế giới. Cầu nguyện cho các Kitô hữu đang gặp đau khổ tìm được sức mạnh và lòng kiên nhẫn nơi Chúa Kitô chịu khổ hình. Cầu nguyện cho sứ vụ loan báo tin mừng, cũng như cho công cuộc tân phúc âm hóa cộng đồng xã hội. Cầu nguyện cho những người mang trọng trách trong đạo, cũng như ngoài đời biết chu toàn phận sự vì ích chung. Cầu nguyện cho sự hiệp nhất, những người cùng tin vào Chúa Kitô nhưng đang còn sống trong chia rẽ. Cầu nguyện cho công việc cổ võ kinh Mân Côi, và lòng sùng kính Đức Mẹ. Hơn bao giờ hết, ngày nay giáo hội, xã hội cũng như gia đình đang gặp nhiều khó khăn. Từ sức mình, những cố gắng của con người chẳng thấm vào đâu. Ngoài sự cố gắng của bản thân, chúng ta cần đến sức mạnh từ Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng có toàn quyền trên mọi sự. Chúng ta cậy nhờ sự can thiệp diệu kỳ của mẹ Maria để Thiên Chúa giàu lòng thương xót đoái nhìn đến thân phận hèn kém, yếu đuối và đầy tội lỗi của chúng ta mà ban ơn tha thứ, chúc phúc, ban bình an và thánh hóa. Xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria cùng thánh cả Giuse và các thánh. Xin Chúa nhập lời chúng con khẩn nguyện. Và giờ đây trong tâm tình cầu nguyện và sám hối, xin cùng hiệp lòng với chúng tôi dâng lên Chúa chuỗi hạt lòng thương xót. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa. Chúa hứa sẽ chẳng từ chối bất cứ ai điều gì đối với các linh hồn kêu van xin Chúa nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày
và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời và Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, với phép Đức Chúa Thánh Thần, mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Pilato, chịu đóng đành trên cây thánh giá, chết và tán xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba mới trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng, ngày sau với trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Ngợi ca lòng thương xót mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con ơi này, tìm từ nhân con tin tha nơi Ngài.
thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Ngợi ca
Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ngợi
ca
Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ngợi ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng thôi, hỡi trời tình thương nhân con tin ta dưới ngài. Lạy Cha hằng hiếu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hiếu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hiếu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hiếu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy ở nơi ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy ở nơi ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con, con trông cậy ở nơi Ngài.
Ngợi ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con ơi trời tìm từ nhân con tin ta nơi Ngài.
Giới thiệu đến quý ông bà và các anh chị, cha Phêrô Nguyễn Bảo Quốc Linh, dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, và cha hiện đang phục vụ tại đền thánh John Newman tại Philadelphia. Cha sẽ chia sẻ lời Chúa và dâng lời cầu nguyện cho mỗi người chúng ta tối hôm nay. Chúng con xin kính chào và kính mời cha.
Em xin chào anh chị cùng toàn thể quý cha, cũng như quý ông bà và anh chị em. Ngày hôm qua đó, giáo hội chúng ta vừa mới mừng kính lễ thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, là bổn mạng các sứ truyền giáo và cũng là bổn mạng của nhiều các cô, các chị, các bà và cả bổn mạng của những ai là nam giới nhưng mà nhận chị Teresa Hài Đồng Giêsu là chị thiêng liêng của mình. Vậy thì em xin được chúc mừng bổn mạng tất cả những ai có liên hệ đến chị Teresa cách này cách khác. Xin cho cái gương sống của chị làm cho chúng ta tiến gần đến với Chúa hơn, ngang qua cách sống đơn sơ giản dị của chị. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau lắng nghe lời Chúa nhé. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, những người biệt phái đến gần và thử hỏi Chúa Giêsu rằng, người ta có được phép ly dị vợ mình chăng? Người đáp, Môi-se đã truyền cho các ông thế nào? Họ thưa, Môi-se cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị. Bây giờ Chúa Giêsu đáp lại, chính vì sự cứng lòng của các ông mà Môi-se đã viết ra điều luật đó, nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó, người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Như thế, họ không còn là hai, mà là một huyết nhục. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi người về điểm đó, và người bảo các ông, ai bỏ vợ mình mà lấy vợ khác thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước, và người nữ bỏ chồng mà lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Bây giờ, người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng, hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Thầy bảo thật các con, ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó. Rồi người ôm chúng, đặt tay, ban phép lành cho chúng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Một lần nữa con xin được kính chào quý cha cùng toàn thể quý ông bà và anh chị em. Như chúng ta nãy, như chúng ta thấy hồi nãy lúc đầu và đầu giờ cầu nguyện của chúng ta đó, anh có giới thiệu, anh có nói về việc cái chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng và cái dư âm của những ngày viếng thăm của Đức Giáo Hoàng với cái sự vui tươi nhộn nhịp của Ngài, và đặc biệt hơn là những ngày Đại hội Thế giới về gia đình vẫn còn đang âm hưởng rất lớn trong lòng của đất nước Mỹ này, cũng như ngang qua truyền thông đến nhiều nơi trên thế giới. Và trong cái dịp đặc biệt này, thường người Việt chúng ta đã được những ưu ái, được nhiều những ưu ái đặc biệt từ ban tổ chức. Chúng ta được hát tiếng Việt trong thánh lễ đại trào này, chúng ta được đọc một bài thánh thư bằng tiếng Việt này, chúng ta được đại diện cho cả châu Á để nhận tin mừng Luca này, rồi chúng ta được dâng một lời nguyện bằng tiếng Việt, không chỉ trong thánh lễ đại trào mà cả trong thánh lễ mà Đức Thánh Cha dâng lễ với các linh mục tu sĩ. Chỉ có riêng các linh mục tu sĩ thôi thì Việt Nam chúng ta cũng được dâng một lời nguyện giáo dân. Nhưng trên tất cả những cái ưu ái ấy thì con thiết tưởng rằng ngang qua những ngày Đại hội Thế giới về gia đình, các gia đình Việt Nam chúng ta theo dõi một cách trực tiếp hay gián tiếp, những ngày này ít nhiều được hâm nóng lại, được làm mới lại cái ý nghĩa của tình yêu gia đình. Và dường như là một sự quan phòng của Chúa vậy, Chúa muốn kéo dài cái tinh thần đó cho chúng ta. Cho nên là trong ngày Chúa Nhật tới đây, Chúa Nhật 27 thường niên quanh năm này, thì một lần nữa chúng ta lại được thúc đẩy, chúng ta lại được thách thức để Chúa giúp cho chúng ta nhìn lại sâu hơn và nhận ra đâu là ý nghĩa, đâu là niềm hy vọng cho đời sống gia đình của chúng ta hôm nay. Người ta kể một câu chuyện như thế này. Thì hôm đó là mùa chay, vừa ở nhà thờ về, thì ông Tám Voi vội vàng đi kiếm vợ ngay. Và khi thấy vợ của ông đang lui hui trong bếp, thì Tám Voi vội vàng chạy lại ôm vợ, hôn lấy hôn để ba cái. Thấy vậy, vợ Tám Voi sửng sốt, bỡ ngỡ và vừa bực mình vừa vùng vằng hỏi ông. Ông nè, ông làm cái gì vậy? Lấy ông hơn 30 năm nay rồi mà hôm nay là lần đầu tiên ông ôm hôn tôi. Hay là ông có cái dụng ý gì đây? Tám Voi trả lời, trời, dụng ý mẹ gì đâu. Hôm qua đi xưng tội, ông cha nhà thờ ra việc đền tội là về nhà. Ôm hôn cái thập giá đó, 3 lần đó mà. Ôm hôn thập giá 3 lần mà lại coi vợ mình như một thập giá vậy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, là một câu chuyện vui thôi, nhưng hình như là nó diễn tả một cái sự thật nào đó trong đời sống gia đình của chúng ta. Từ cái lúc nào đó, cách vô tình hay hữu ý, chúng ta đã trở thành những gánh nặng, những thập giá cho nhau. Con nói điều đó là bởi vì con mới kinh nghiệm cái điều đó mới tuần qua đây thôi. Bởi vì cái sự kiện mà Đức Giáo Hoàng đến thăm Phila vào cái ngày Đại hội Thế giới Gia đình, nên rất nhiều người đến thăm cái đền thánh John Newman là nơi mà con đang phục vụ. Thì hôm đó người ta đến rất là đông. Thì có một người phụ nữ chạc chừng 32 đến 34 tuổi thôi, là một người Mỹ trắng, đến gặp con để xin được nói chuyện với con, xin con hướng dẫn. Thế thì con đưa chị ấy vào trong phòng khách. Và chị ấy đến từ một tiểu bang khác, đó là tiểu bang Kentucky. Và vì gia đình chị ấy được chọn đi dự cái Đại hội Thế giới Gia đình lần này. Và chị ta tay xách nách mang 4 đứa con. Đến khóc lóc. Đứa thứ nhất thì 11 tuổi. Và chị ấy nói, nó xem chị ấy không ra gì cả. Đứa thứ hai khoảng 7 tuổi. Đứa thứ ba khoảng 4 tuổi. Và đứa bé nhất mới có mấy tháng tuổi thôi. Chị ta vừa khóc vừa kể về những cái nỗi đau của mình do người chồng gây ra. Chị vừa nói vừa khóc. Rồi vì thấy mẹ khóc cho nên 2-3 đứa nó cũng khóc theo. Thế là cả cái phòng khách của nhà dòng hôm đó nó ồn ào với lại tiếng khóc của người lớn và trẻ con. Và cứ từ từ chị kể trong nước mắt rằng người chồng của chị quá sức là vô tâm với chị. Một tay chị chăm sóc bốn đứa con từ sáng sớm, đánh thức nó dậy, tắm rửa cho nó, ưa nó đi học, rồi lo cho nó ăn. Mãi cho đến đêm khuya, một tay chị chăm sóc cho cả gia đình. Anh chồng thì đi làm về. Là về đến nhà thì tất cả mọi sự đã tương tất rồi, cơm nước đã sẵn rồi. Thế mà anh chồng ấy không có một lời hỏi thăm, không có một lời nâng đỡ hay làm bất kỳ một việc gì để chia sẻ cùng với chị. Và chị cứ thế là khóc vừa kể lể. Và khi nghe cái cảm nhận của chị, nghe cái cảm xúc của chị, ngang qua những điều chị nói thì người nghe có thể cảm nhận rõ rằng chị đã quá đau khổ. Đau khổ không phải vì công việc hay vì cuộc sống, nhưng khổ vì sự vô tâm của người chồng. Người chồng như một cái hình ảnh, như một cây thập giá gỗ lớn vậy, đè nặng trên cái tâm hồn của chị. Và sự lạnh lùng vô tâm của người chồng khiến cho chị chết dần chết mòn. Đêm đến khi mà các con cùng với ông chồng đã ngủ say thì chị vẫn còn hồi hộp tới công việc và khóc thầm một mình, đau đớn trong đêm tối. Và chị dường như không còn thiết sống nữa, và nếu có sống thì cũng sống chỉ vì những đứa con thôi. Mà với cái hình ảnh của một người phụ nữ như thế, nếu chúng ta tìm lại cách đây 20 năm hoặc là gần đây thôi, ở những cái vùng sâu vùng xa ở Việt Nam thì chắc là chúng ta thấy nhiều lắm. Nhưng sống trên cái đất nước Mỹ này, hiếm lắm mới có một người phụ nữ Mỹ trắng mà rơi vào cái tình cảnh như thế, chịu thương chịu khó như thế. Và bây giờ chúng ta thử tưởng tượng rằng nếu chúng ta là người phụ nữ đó và cái tờ giấy ly dị đó nó đã để sẵn ở trên bàn thì chúng ta có ký không? Con nghĩ rằng có lẽ nhiều người trong chúng ta sẽ ký ngay mà không cần suy nghĩ. Nhưng nếu chúng ta cứ cẩn thận mà nghe lại lời Chúa hôm nay, nghe lại lời Chúa trong ngày Chúa Nhật tới đây, thì chúng ta có lẽ chúng ta sẽ phải chậm chậm lại một chút. Trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe có một câu rất là quen mà có lẽ chúng ta đã nghe rất nhiều lần trong các lễ cưới, và không những nghe mà hình như là không có một cái thiệp cưới của người Công giáo nào mà chúng ta nhận được mà không có cái câu này. Chắc có lẽ quý cha cũng như quý ông bà anh chị em biết câu đó là câu nào. Sự gì Thiên Chúa kết hợp thì loài người không được phân ly. Nhưng câu hỏi đặt ra là chúng ta có tin cái câu đó không? Và có lẽ cái câu đó cũng ở chính trong cái thiệp cưới của chúng ta, cái ngày mà chúng ta gửi thiệp ra cho mọi người. Và như vậy thì có nghĩa rằng chúng ta phải tin chứ. Chúng ta phải tin vào cái câu đó, câu mà lời Chúa nói đó. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân ly. Và nếu chúng ta tin câu đó thì chắc chắn phải kéo theo một điều đương nhiên rằng chúng ta phải tin rằng cuộc hôn nhân của chúng ta là do chính Thiên Chúa sắp đặt. Do chính Thiên Chúa chọn, Thiên Chúa gọi và đặt để chúng ta cho nhau. Và chính khi tôi bước vào cuộc sống hôn nhân là tôi đáp lại tiếng gọi của Chúa để đón nhận người vợ, người chồng mà Chúa chọn, Chúa gọi cho tôi. Cái sự chọn gọi này của Thiên Chúa nó xuyên qua những gì rất đỗi là bình thường. Và Thiên Chúa có mặt ở đó để lên tiếng gọi chúng ta cho nhau như một sự duy nhất mà không gì có thể thay thế được. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân ly. Chính Thiên Chúa kết hợp, chính Thiên Chúa kêu gọi và chọn chúng ta cho nhau. Con nói như vậy, chắc có lẽ là nhiều người sẽ lẩm bẩm nói rằng, cha ơi sao Thiên Chúa tốt lành thế mà Thiên Chúa chọn cho con cái thứ gì vậy cha? Con sống mấy chục năm mà tại sao con khổ thế này? Đúng rồi. Thiên Chúa chọn, Thiên Chúa gọi chúng ta cho nhau không phải là chỉ để hạnh phúc mà còn để gánh vác nhau trong cuộc đời này nữa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em. Khi con còn ở Việt Nam á, thì thỉnh thoảng con có giúp cho một cái lớp giáo lý dự tòng và chuẩn bị hôn nhân ở nhà thờ Kỳ Đồng. Khi mà cái khóa học nó gần kết thúc thì con muốn làm một cái cuộc thử nghiệm xem là các anh chị em học viên quan niệm thế nào về hôn nhân sắp tới của họ. Và từng cặp một con hỏi họ rằng, tại sao anh lại chọn chị? Và tại sao chị lại chọn anh? Mỗi cặp đều có những cái câu trả lời rất là khác nhau. Nào là con chọn bạn gái con đó là bởi vì cô ấy xinh đẹp. Con chọn anh ấy là bởi vì anh ấy có thể cho con và các con một tương lai tốt đẹp.
con chọn cô ấy là bởi vì con thấy cô ấy là người trung thủy. Con chọn anh ấy là bởi vì anh ấy có công ăn việc làm ổn định. Và nhiều những câu hỏi khác nhau. Và đương nhiên là chúng con chọn nhau vì chúng con thấy hợp nhau và nhất là chúng con yêu nhau. Và thế là cả lớp, gần 30 tập không một người nào trả lời được rằng con chọn anh ấy, con chọn cô ấy là bởi vì ngang qua cầu nguyện con thấy đây là người Chúa chọn cho con. Không một người nào trong lớp trả lời được như vậy cả. Vậy thì hôm nay câu hỏi của con rằng, còn chúng ta thì sao? Chúng ta đã lấy nhau được 20 năm, 30 năm, 50 năm rồi. Hay chuẩn bị lấy nhau đây này. Chúng ta có thấy người vợ hay người chồng của mình là người mà Chúa chọn cho mình không? Hay là mình đã có vợ, có chồng mà tâm lòng của mình vẫn luôn khắc khoải, khôn nguôi chờ đợi một ai đó từ một hành tinh nào đó đến mang lại cho mình một cuộc sống hạnh phúc hơn là cuộc sống hiện tại? Chúng ta có cái ý thức đó không? Chúng ta có tin rằng hôn nhân của chúng ta dựa trên chính sự lựa chọn xem ra có vẻ tự do của chúng ta mà Thiên Chúa đã xây đắp cho chúng ta không? Nếu chưa có cái ý thức đó thì chúng ta hãy xin Chúa ngay đi. Bởi lời Chúa hôm nay xác tín cho chúng ta điều đó. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân ly. Và hôn nhân của chúng ta không ai khác. Không phải chúng ta chọn nhau đâu, mà chính Chúa chọn chúng ta cho nhau. Chúng ta đến với nhau, lấy nhau đâu phải bị ép buộc, mà đến với nhau với tất cả tự do. Và lồng bên trong sự tự do ấy là sự có mặt của Thiên Chúa. Cho nên cái ý thức mà con muốn nhấn mạnh ở đây, đó là ý thức rằng Thiên Chúa đã chọn người này cho tôi. Và cái ý thức này rất quan trọng. Bởi nếu là Thiên Chúa chọn, thì cho dù có khác nhau, có xung khắc với nhau đôi lần, thì đó cũng là điều làm cho hôn nhân của tôi ngày càng trưởng thành, vững bền hơn, biết thương nhau hơn và biết gánh vác nhau trong cuộc đời này nhiều hơn. Và cho dù cái điều gì xảy ra đi chăng nữa, thì đây là nửa của tôi mà không có một nửa nào có thể thay thế được. Nếu ai trong chúng ta đã lập gia đình, đã ở với nhau, đã sống với nhau, đã nên vợ, nên chồng với nhau một thời gian dài rồi, chúng ta nhìn lại thử xem có phải vậy không? Còn nếu mà chúng ta chưa có ý thức đó, mà ngược lại cho rằng đây là người tôi chọn, thì ôi thôi, nếu là tôi chọn đó, thì hôm nay tôi thích, hôm nay còn vui, còn chịu được thì ở. Còn nếu mai kia, vì là tôi chọn mà, cho nên nếu tôi không thích nữa, thì tôi bỏ. Và chỉ cần $350 thôi là mọi sự, mọi thủ tục sẽ xong. Như có lần nào đó, con đọc được một cái biển quảng cáo nhỏ ở Little Sài Gòn, ở Orange County vậy. $350 là mọi thủ tục ly dị sẽ xong. Con muốn nói lên cái điều đó. Con muốn cùng với lời Chúa hôm nay để chúng ta ý thức về cái điều đó. Bởi vì cái ý thức đó rất quan trọng. Điều Chúa chọn cho chúng ta thì phải là điều tốt. Người Chúa chọn cho chúng ta phải là người tốt và là người tốt nhất đối với chúng ta. Có điều bản thân chúng ta không cảm thấy thanh tỏa, không cảm thấy hạnh phúc, không cảm thấy song hành với người đó một cách tốt đẹp được là bởi vì bản thân ích kỷ của chúng ta. Chứ không phải món quà mà Chúa tặng cho chúng ta là người vợ, người chồng của chúng ta. Và nếu với cái ý thức đó, chắc chắn rằng hôn nhân của chúng ta sẽ được nâng lên, sẽ được vươn lên và sẽ có sức mạnh để vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Và con nói điều đó dựa trên chính kinh nghiệm đời tu của anh em chúng con đây, trong nhà dòng thôi. Chúng con luôn giúp nhau ý thức rằng, tôi không chọn anh. Tôi không chọn anh, bởi vì rõ ràng chúng con khi mà chúng con trước khi vào nhà dòng, chúng con đâu có chọn nhau đâu. Cái cộng đoàn mà con đang ở đây là một cộng đoàn quốc tế này. Con từ Việt Nam này, một ông cha từ Haiti này, một ông cha từ Ái Nhĩ Lan này, một ông cha từ Đức này. Và các cha khác nhau, chúng con đâu có chọn nhau. Nhưng mà chúng con chọn Chúa, rồi Chúa chọn chúng con cho nhau. Và khi chúng con có cái ý thức đó, thì khi gặp những cái trục trặc với nhau trong cuộc sống, thì tự nhiên mình cái ý thức đó nó giúp cho mình vượt qua được những cái trục trặc trong cuộc sống. Và mình tiến tới một cái gì đó cao hơn, thánh thiện hơn, tốt lành hơn. Vì thế cho nên lời Chúa mà chúng ta nghe hôm nay nhắc lại cho chúng ta một cái xác tín rất căn bản. Nếu chúng ta đã có xác tín đó, thì hãy tạ ơn Chúa. Còn nếu chưa, thì hãy xin Chúa điều này đi. Cho dù hôn nhân của chúng ta có bao nhiêu năm đi nữa, mà nếu chúng ta không có một cái xác tín này, thì cái nguy cơ ký cái tờ giấy chết tiệt kia là rất cao. Đó là điều thứ nhất mà con muốn chia sẻ. Điều thứ hai, đó là trong bài tin mừng ngày hôm nay, người Việt phái đến hỏi thử Chúa Giêsu. Họ hỏi thử vì họ biết rằng tổ phụ của họ là Môi-se đã cho họ đi gì, đã cho họ viết giấy ghi gì và cho họ đi gì. Nhưng Chúa Giêsu đã trở lại với cái nguyên thủy, với cái ban đầu, trong cái ý định ban đầu của Thiên Chúa, và Ngài đã trích lại lời trong sách Sáng Thế. Chúa Giêsu hỏi ngay và nói ngay với các ông rằng chính vì sự cứng lòng của các ông mà Môi-se đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó, người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Như thế họ không còn là hai, mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân chia. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thiên Chúa gọi và chọn vợ, chọn chồng, chọn chúng ta nên vợ nên chồng cho nhau. Thiên Chúa kết hợp chúng ta và không ai có quyền phân rẽ, kể cả chính chủ thể là chính chúng ta. Thế nhưng trong thực tế, ngay từ thời của Chúa Giêsu, như trong bài tin mừng hôm nay mà chúng ta vừa nghe, cái việc ly dị nó đã tồn tại và dường như ngày càng phát triển và phát triển mạnh đến độ chóng mặt. Ở tại cái giáo xứ mà con đang giúp đây, có một cái trường học, và cả trường học có khoảng 230 em học sinh, và trong 230 em học sinh đó, chỉ có 10 em là còn cha mẹ ở chung với nhau thôi. Thật là đáng buồn. Và cái số còn lại, vì cha mẹ ly dị nên tuần cuối tuần này thì ở với bố, sang tuần sau thì ở với mẹ. Con thấy điều đó thật là bất công và đau lòng cho các em. Nhưng đâu là nguyên nhân của sự gia tăng con số các cặp hôn nhân ly dị chóng mặt đến như thế? Có lẽ là quý ông bà và anh chị em sống trong đời sống gia đình thì quý ông bà anh chị em biết rất là rõ. Nguyên nhân thì có nhiều lắm, nhưng riêng bản thân con thì khi suy niệm đời Chúa hôm nay, con chợt nhận ra thấy cái điểm này. Và con cho rằng quan trọng, con xin gợi lên đây để chúng ta cùng suy nghĩ. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly? Giống như con nói lúc nãy, Thiên Chúa thì đã kết hợp, đã chọn, đã gọi chúng ta cho nhau rồi. Và chúng ta giúp nhau tin và có cái ý thức đó. Nhưng hình như có một cái thế lực nào đó, trong sự cố gắng của nó luôn đặt tất cả chúng ta vào một thế đối nghịch để phân ly chúng ta, để chia rẽ chúng ta, để làm cho chúng ta trở nên thù nghịch của nhau. Và khi sự đối nghịch ấy trở nên đỉnh điểm, thì ly dị là chuyện tất nhiên. Thì ly dị là chuyện dễ dàng. Và một khi cái việc ly dị đã xảy ra, thì kéo theo nó là biết bao nhiêu những cái hệ lụy khác nữa. Tất cả những cái tội phạm ở tuổi vị thành niên ngày hôm nay, chúng ta đọc báo, chúng ta xem TV, chúng ta thấy, nó đến từ đâu? Đa phần là đến từ những gia đình có vấn đề. Đa phần là nó đến từ những gia đình ly dị. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, từ những chuyện rất nhỏ, nó làm cho chúng ta ghen ghét nhau và xem nhau như những kẻ thù. Đời sống hôn nhân sẽ bền vững khi cả hai, cả vợ, cả chồng ý thức được và nhận ra được đâu là kẻ thù thực sự của mình. Và ra sức bảo vệ cái hôn nhân của mình, bảo vệ hôn nhân của mình. Nhận ra kẻ thù thôi chưa đủ đâu, mà còn phải chiến đấu và chiến đấu thay cho nhau nữa để bảo vệ cái tổ ấm của mình, để bảo vệ cái hôn nhân của mình. Con hỏi thật, quý ông bà và anh chị em đã bao giờ nghĩ tới điều đó chưa? Đã bao giờ nghĩ tới rằng hôn nhân của mình phải chiến đấu để mình bảo vệ nó như một thành lũy chưa? Chắc ai trong chúng ta cũng đều nhớ đến cái câu chuyện ở trong tin mừng khi Chúa Giêsu mắng Phêrô là Satan. Hôm đó, Chúa Giêsu nhân dịp các môn đệ đang rất là hào hứng về những cái gì đó đã làm được. Thì Chúa Giê-xu nhân dịp đó, Chúa Giê-xu bày tỏ cho các môn đệ rằng Thầy sẽ phải lên Jerusalem và Thầy sẽ bị người ta giết chết, nhưng ngày thứ ba Thầy sẽ sống lại. Phê-rô như chúng ta thấy là một người rất là hăng tiết, yêu mến Thầy lắm, nên không có muốn Thầy phải bị người ta giết như thế. Liền nhảy bổ ra và nói với Thầy rằng không, Thầy đừng có làm như thế, làm như vậy là crazy đó Thầy ạ. Và rõ ràng là Phê-rô rất là thương Thầy, cho nên Phê-rô mới có những cái thái độ như thế. Nhưng chúng ta còn nhớ Chúa Giê-xu đã nói gì với Phê-rô? Chúa Giê-xu chỉ thẳng Phê-rô và Chúa Giê-xu nói, Satan, hãy lui ra đằng sau Thầy. Câu hỏi mà chúng ta hỏi nhau là Chúa Giê-xu có thực sự có ý nói Phê-rô là Satan không? Không, con nghĩ không phải thế. Bởi vì Chúa Giê-xu sau này trao Phê-rô cái quyền điều khiển cả xã hội của Chúa mà. Vậy thì tại sao Chúa Giê-xu lại chửi Phê-rô là Satan? Con thiết tưởng rằng Chúa Giê-xu nhìn thấy được cái âm mưu của Satan, nó đang muốn chặn Chúa lại trong việc Chúa đi lên Jerusalem để chịu chết, để thi hành thánh ý của Cha, để cứu chúng ta, cứu nhân loại này. Và nhiều lần trong Kinh Thánh, Chúa Giê-xu chửi, Chúa Giê-xu mắng những người Pha-ri-siêu, những người biệt phái là thế này, thế khác. Nhưng, và nó làm cho chúng ta có cái cảm giác rằng những người Pha-ri-siêu như kiểu là những người thù nghịch, đối nghịch với Chúa Giê-xu vậy. Nhưng mà không, chúng ta đọc lại Tin Mừng và chúng ta để ý mà xem, kẻ thù nghịch thực sự của Chúa Giê-xu đó là ma quỷ. Nếu ai trong chúng ta đã từng xem cái phim The Passion of Christ, chúng ta nhớ lại cái cảnh khi mà Chúa Giê-xu bị quân dữ nó đánh, Chúa Giê-xu rất đau đớn. Và phía ngoài kia là đám đông, và đi vòng quanh đám đông là một khuôn mặt rất là gầm gừ. Và khuôn mặt đó đạo diễn muốn diễn tả sự hiện diện của Satan. Và đối với bản thân con, theo sự hiểu biết của con nghĩ là vào cái thời điểm đó, Chúa Giê-xu xét như một con người đau đớn lắm và có cám dỗ để mà có thể chạy trốn khỏi cái trận đau đớn đó. Nhưng mà Chúa Giê-xu biết kẻ thù của Chúa Giê-xu đang ở ngoài kia. Cho nên Chúa Giê-xu đã phải cố gắng hết mình và đi đến chặng đường cuối cùng. Xét Chúa Giê-xu như một con người. Cho nên kẻ thù thực sự của chúng ta không phải là vợ, không phải là chồng, không phải là con cái, không phải là những người mà một lần nào đó trong đời chúng ta đã yêu thương hết lòng. Là kẻ thù của chúng ta thực sự nó ở ngay bên chúng ta. Cho nên kẻ đối nghịch duy nhất, kẻ thù duy nhất của Chúa Giê-xu trong suốt cuộc đời của Chúa đó là Satan. Và đó cũng là chính kẻ thù duy nhất của chúng ta. Bởi ngay từ lúc ban đầu chúng ta yêu thương nhau như thế nào? Vậy mà dần dần vì đâu mà chúng ta lại trở thành kẻ thù của nhau đến nỗi mà phải dẫn nhau đến tòa, đến nỗi mà phải ly dị nhau. Và kính thưa quý ông bà và anh chị em, chỉ trong cầu nguyện thôi thì chúng ta mới có sự khôn ngoan để thấu hiểu. Chỉ trong sự cầu nguyện thôi thì chúng ta mới có sức mạnh để chống lại cái thế lực sự dữ luôn luôn muốn phân rẽ chúng ta. Và cũng chỉ trong cầu nguyện chúng ta mới có thể chống lưng cho nhau được, thay nhau mà chiến đấu giúp nhau. Và chính trong cầu nguyện, chính Chúa sẽ ra tay để bảo vệ gia đình chúng ta, để bảo vệ tình yêu của chúng ta, để bảo vệ cái hôn nhân của chúng ta khỏi đổ vỡ, khỏi những phân rẽ và khỏi những đối nghịch. Sống trong đời sống của chúng ta, cho dù là đời sống gia đình hay đời sống tận hiến, tất cả chúng ta đều mang những vết thương cho người khác gây ra cho mình, hay là những vết thương do chính mình gây ra. Là những con người mang vết thương, lòng thương xót của Chúa mời gọi chúng ta trở nên những con người chữa lành vết thương cho người khác. Bởi vì chính Chúa của chúng ta cũng đã từng mang vết thương, mà vết thương đó từ nơi cạnh sườn của Chúa đã chảy ra nguồn mạch thương xót của Chúa. Cho nên trước hết, nếu như hiện tại, bây giờ đây, trong gia đình của chúng ta, giữa vợ chồng chúng ta có những đối nghịch, chúng ta gây cho nhau những vết thương, thì trước hết, con xin mời gọi chúng ta hãy tỏ những vết thương lòng của chúng ta cho lòng thương xót của Chúa trước. Để chính Chúa, để chính chúng ta được chữa lành. Bởi chính Chúa chúng ta cũng đã từng mang vết thương, để chúng ta được chữa lành. Mà Ngài không chỉ mang vết thương sau khi chịu chết, mà ngay cả khi phục sinh, khi Chúa đã sống lại rồi, Chúa vẫn mang vết thương. Bởi chính cái vết thương sau khi phục sinh đó là vết thương đã được chữa lành. Và đó chính là những vết thương mà Chúa vẫn phải tiếp tục mang bởi những tội lỗi của nhân loại, bởi những thù nghịch mà chúng ta có với nhau. Cho nên chúng ta hãy đến với lòng thương xót của Chúa, hãy tỏ cho Chúa thấy cái vết thương của chúng ta và để Chúa chữa lành cho chúng ta. Những vết thương lớn khi được chữa lành sẽ để lại những cái vết sẹo lớn. Nhưng chính những cái vết sẹo lớn ấy sẽ nhắc cho chúng ta để chúng ta cũng biết chữa lành cho người khác bằng cách hiểu nỗi đau là gì. Cho nên xin Chúa, ngang qua giờ cầu nguyện này, ngang qua lời Chúa hôm nay, và đặc biệt từ hôm nay cho đến ngày Chúa Nhật, nếu có lúc nào đó chúng ta hãy lắng lòng lại với Chúa, xin Chúa làm mới lại cái tình yêu của vợ, của chồng chúng ta. Xin Chúa chữa lành những cái vết thương mà chúng ta đã từng gây cho nhau. Để rồi khi chúng ta được chữa lành, chúng ta cũng biết chữa lành vết thương cho nhau. Cho nên Chúa chọn chúng ta, Chúa gọi chúng ta cho nhau là như thế đấy, quý bà và anh chị em ạ. Không phải để mà chỉ được để hưởng hạnh phúc đâu, mà còn để gánh vác những đau khổ với nhau và cho nhau nữa. Và khi chúng ta lên một trong việc chữa lành thương tích như thế, chắc chắn ma quỷ nó sẽ không làm gì được hại, nó sẽ không làm gì để hại được cái tình yêu, được cái bền vững hôn nhân của gia đình chúng ta. Xin mẹ Maria trong tháng 10 này giúp cho chúng ta suy gẫm về những mầu nhiệm mân côi cùng với mẹ, để ngang qua đó những mầu nhiệm mân côi trở nên những liều thuốc kháng sinh, giúp cho chúng ta tránh được những cái vi khuẩn tội lỗi và tăng sức đề kháng cho tâm hồn, cho tình yêu, vợ chồng, con cái và gia đình của chúng ta. Điều sau cùng mà con muốn nói đó là Đức Thánh Cha Francisco trong chuyến viếng thăm thành phố Philadelphia, Ngài đã xin chúng ta cầu nguyện với mẹ ngang qua chẳng chỗ mân côi cho trưởng hội đồng giám mục về thế giới gia đình sắp diễn ra tại Roma từ ngày 4 tháng 10 cho đến ngày 25 tháng 10. Xin chúng ta góp tay với các vị giám mục, với các vị chủ chân của chúng ta bằng một chẳng chuỗi mân côi của chúng ta mỗi ngày, để nhờ đó chúng ta có thể đẩy lui cái sức mạnh của ma quỷ, đẩy lui cái kẻ thù thực sự của nhân loại, của con người, của mỗi người chúng ta, của gia đình, của vợ chồng chúng ta. Bởi vì như ban đầu chúng ta đã từng nói với nhau, sức mạnh của chàng chuỗi mân côi là sức mạnh của mẹ Maria, sức mạnh của thiên đàng, có thể giúp cho chúng ta thêm sức mạnh để chúng ta có thể can đảm chiến đấu. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta, và xin Chúa nhắc lại cho chúng ta cái ngày đầu tiên khi mà chúng ta cùng nhau trước mặt Chúa trao những chiếc nhẫn cho nhau để thể hứa với Chúa rằng con sẽ trung tín với nhau ngay cả những lúc vui cũng như những lúc buồn, khi hạnh phúc cũng như khi đau khổ. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.
Xin Cha ban phép lành cuối ngày cho chúng con.
Chúa cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Lạy Chúa, hôm nay lời Chúa nhắc cho chúng con, thứ nhất là chúng con, hôn nhân của chúng con, đời sống vợ chồng, gia đình của chúng con là chính Thiên Chúa đã chọn gọi, đã sắp đặt chúng con cho nhau. Xin Chúa làm mới lại tình yêu của thuở ban đầu mà chúng con dành cho nhau, để lửa tình yêu ấy được lớn lên trong chúng con, để chúng con biết gánh vác nhau, biết tha thứ cho nhau, biết chữa lành cho nhau. Xin Chúa cũng thêm sức mạnh cho chúng con. Xin Chúa kéo chúng con vào trong lòng thương xót của Chúa, để nơi đó chúng con được thấu hiểu, chúng con được cảm nhận tình thương của Chúa, và nhất là chúng con cảm nhận được những nỗi đau của nhau. Và nhất là xin Chúa thêm sức mạnh cho chúng con, mở mắt tâm hồn chúng con, để chúng con biết đâu là kẻ thù thực sự của chúng con. Và khi chúng con ý thức được kẻ thù ấy, thì chúng con không tìm cách đối diện với nhau, nhưng chúng con cùng nhau đối diện với kẻ thù, là kẻ mà luôn luôn gây chia rẽ, gây phân ly trong gia đình của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Rồi, em xin cảm ơn anh chị cũng như quý cha cùng toàn thể quý bà và anh chị em. và chúc mọi người chúng ta một đêm ngủ an bình.
Kính thưa Cha, thay mặt cho tất cả quý ông bà và các anh chị đang có mặt trong buổi cầu nguyện online tối ngày hôm nay, chúng con xin chân thành cảm ơn Cha rất nhiều. Cha đã dành thời giờ sống với chúng con những giờ linh thánh tối ngày hôm nay. Cha đã cho chúng con một tâm tình, một bài chia sẻ rất là nhiều ý nghĩa, để chúng con nhận ra giá trị đích thực của đời sống hôn nhân. Để chúng con cảm nghiệm ra những ơn gọi đặc biệt mà Chúa gửi đến, gửi trao cho tất cả chúng con, những người làm chồng, làm vợ, và luôn luôn ý thức được rằng sự gì Thiên Chúa kết hợp thì tất cả chúng ta không thể nào phân ly. Xin Cha tiếp tục cầu nguyện cho tất cả các gia đình, cho chúng con, và đặc biệt cho tất cả các gia đình đang gặp những khó khăn, những đổ vỡ, đang mất đi biết bao nhiêu là những niềm tin trong đời sống gia đình, để cho họ vực dậy, để cho con cái tránh được những sự xa lìa, đổ vỡ. Và cũng nhân tiện đây, con cũng xin thay mặt cho một số các anh chị trong cái dịp hành hương vừa rồi có nhờ chúng con ngày hôm nay gửi lời cảm ơn Cha rất là đặc biệt trong cái thời gian vừa qua. Mặc dù rằng Cha cũng bận rộn vô cùng về việc đón tiếp các phái đoàn, rồi tham dự đại lễ với Đức Thánh Cha cùng với Linh Mục, tu sĩ nam nữ, nhưng Cha đã dành ra thời gian để đón tiếp phái đoàn hành hương Việt Nam đến tham dự và dâng thánh lễ tại đền thánh Gioan Newman của Cha vào lúc 11 giờ sáng Chủ nhật hôm đó, với sự tham dự của 16 cha Việt Nam cùng đồng tế, và có đến gần cả 100 khách Việt Nam tham dự ngày hôm đó. Rồi Cha cũng dành thời gian để hướng dẫn tất cả mọi người đi thăm đền thánh, tiếp đón rất là nồng hậu, và đặc biệt là trong thánh lễ bài chia sẻ của Cha đến hôm nay tất cả quý anh chị đi dự về vẫn còn nhắc. Thì hôm nay mọi người nhờ con chuyển lời đến cảm ơn Cha một lần nữa rất là nhiều, rất là đặc biệt với tâm lòng và cũng như là sự welcome của Cha ngày hôm đó. Chúng con xin cảm ơn Cha và cảm ơn Cha một đêm ngủ ngon và một cuối tuần được nhiều ơn Chúa, nhiều niềm vui trong tinh thần phục vụ giáo xứ của Cha.
Vâng. Dạ. Xin anh chị và mọi người cũng cầu nguyện cho em nhé. Như hồi nãy em chia sẻ đấy, không phải ma quỷ nó chỉ tấn công cho vào trong gia đình đâu, nó tấn công các cha, các thầy, các sơ, những người trong mình cho Chúa dữ lắm, cho nên phải cầu nguyện cho em thật là nhiều.
Vâng. Chúng con cũng luôn nhớ đến tất cả quý cha trong ơn gọi đặc biệt, để Chúa luôn luôn gìn giữ các mục tử của Chúa, để cánh đồng truyền giáo luôn luôn có rất nhiều được sinh hoa kết trái, mỗi một ngày một lớn rộng ra và tươi tốt hơn. Chúng con xin luôn luôn nhớ đến tất cả quý cha, quý tu sĩ nam nữ, và xin Cha cũng nhớ đến tất cả chúng con.
Cảm ơn anh.
Và xin chúc Cha cũng như kính chúc tất cả quý ông bà và các anh chị một đêm ngủ an bình, và chúng ta xin hẹn gặp lại nhau vào thứ sáu tuần tới.
Chương trình cầu nguyện Bên Lòng Chúa Xót Thương xin được kết thúc nơi đây. Kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý anh chị cũng giờ này vào tối thứ sáu tuần tới.
Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin phước vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dưng. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con biết kêu cầu Chúa sau lòng xót thương. Ngày mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu thương.